Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Phương Quyên và Minh Phụng mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Hành trình trên đất Phù Sa do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác, Phương Mỹ Chi trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, nước sông Mekong dâng cao bất thường do các đập thủy điện thượng nguồn xả lưu lượng nước lớn từ đầu tháng 3 đến nay. Việc này giúp giảm hạn mặn, song về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồng bằng.
Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, lượng trữ nước trong biển hồ Tonle Sap và dòng chảy đến Krathi, Campuchia là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến nguồn nước và tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Cập nhật dòng chảy trên dòng chính sông Mekong và dung tích biển hồ vừa qua cho thấy mực nước cao hơn trung bình nhiều năm.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, đều bốn tác động tiêu cực từ việc xả nước trong mùa khô của các đập trên thượng nguồn. Thứ nhất, việc tích nước trong mùa lũ làm cho dòng chảy lũ yếu đi, không còn sức mạnh tải bùn cát phù sa về đồng bằng sông Cửu Long. Thiếu phù sa, thiếu cát sẽ gây sạt lở bờ sông, bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long. Cát sẽ ngày càng khan hiếm và giá tăng cao, không đáp ứng được nhu cầu xây dựng, trong khi sạt lở làm mất nhà cửa, đe dọa tính mạng người dân. Về lâu dài, sạt lở đe dọa chính sự tồn tại của đồng bằng sông Cửu Long.
Thứ hai là việc tích nước vào mùa lũ của các đập thủy điện làm biến mất mùa lũ, từ đó đất đai bạc màu, mất nguồn thủy sản tự nhiên vào mùa nước nổi.
Thứ ba, thủy điện xả nước từng đợt trong mùa khô khiến mực nước biến động bất thường, tạo ra những tín hiệu giả của dòng sông, làm cho hệ sinh thái rối loạn. Chẳng hạn giữa mùa khô, nước dâng lên bất thường sẽ khiến cá, tôm tưởng mùa nước đã tới, bơi ngược dòng để sinh sản. Khi mùa nước thật đến thì chúng không sinh sản được nữa.
Và thứ tư, việc xả nước giúp đẩy hạn mặn cho đồng bằng sông Cửu Long nhưng bất thường, không ổn định. Nếu chỉ thấy tác dụng làm giảm hạn mặn trong mùa khô năm nay thì người ta dễ lầm tưởng thủy điện có tác dụng tốt cho đồng bằng, trong khi thực tế về lâu dài, tác hại rất nghiêm trọng, nên cần nhìn bức tranh cho đầy đủ.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Cố vấn Khoa học tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, việc nước sông Mekong dâng cao bất thường trong mùa khô cho đập thủy điện xả nước sẽ gây khó cho người dân vùng ven biển. Trong mùa khô, nông dân đồng bằng sông Cửu Long cần nước mặn để nuôi tôm, nước ngọt về sẽ gây nhiều bất lợi. Ngoài ra, việc xả nước còn làm rối loạn hệ sinh thái quy luật mùa khô mùa mưa đang bị đảo lộn.
Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Bộ Y tế khuyến cáo tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Chung sống an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19.
Thưa quý thính giả, ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam đối với 13 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Đồng Tháp.
Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ ngành tham gia xây dựng. Bộ tiêu chí gồm 2 phần với 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá đo lường. Đây là căn cứ cho việc xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam, tôn vinh ngày văn hóa kinh doanh Việt Nam 10 tháng 11 hàng năm.
Tại hội nghị, ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai quy chế xét công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Quy chế gồm có 6 chương và 14 điều.
Hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động ký kết chương trình phối hợp triển khai Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam giữa ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.
Thank you.
đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng do Cẩm Ly và Quốc Đại trình bày, ca khúc Về miền Tây.
Là kho tàng quý báu của nhân loại, lợi ích mà sách mang lại cũng rất nhiều. Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều. Sách là kết tinh trí tuệ của con người qua chiều dài lịch sử. Với việc đọc một quyển sách hay, bạn sẽ tìm thấy được một nhân cách sống, một kinh nghiệm sống và một bài học cho cuộc sống. Đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Đọc sách mang lại cho mỗi chúng ta phút giây thư giãn và cảm nhận sâu sắc cuộc sống xung quanh. Hãy thư giãn cùng sách. Bạn là những người yêu sách, thích đọc sách, bạn muốn tìm kiếm những câu nói hay về sách, hãy đón nghe chuyên mục Sách Tri Thức Cuộc Sống được phát lúc 8:10 thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 còn diễn ra đến hết ngày hôm nay 24 tháng 4 tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện.
chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày sách Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sự kiện hoành tráng nhằm mục đích khẳng định vị trí tầm quan trọng của sách với sự phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện con người.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam có hàng loạt sự kiện. Tại không gian thành phố sách, giới trẻ mê công nghệ sẽ hài lòng và thích thú với những giải pháp không gian trải nghiệm về sách gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, khám phá các tác phẩm sách nói, sách điện tử trên nhiều lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, văn học, nghệ thuật, kỹ năng sống. Đặc biệt là tiếp cận tương tác sách nói, sách 3D, thực tế ảo.
Trong đó, vũ trụ âm thanh thu hút lượng lớn khách tham quan đến trải nghiệm. Vũ trụ âm thanh là tập hợp những audio post cho người nghe đắm chìm vào thế giới của sách nói thông qua những giọng đọc và âm nhạc truyền cảm.
Ngoài vũ trụ âm thanh, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức xuyên suốt Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam như thư viện sách nói thông minh, thí điểm mô hình thư viện lưu động, mượn trả sách tự động trước khi triển khai toàn thành phố. Quầy sách nói lưu động phục vụ người khiếm thị kết hợp cùng những xe lưu động của thư viện tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ mọi người khách tham quan có thể quét mã QR để nghe sách nói miễn phí.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi lao gió thổi trên bờ.
Thưa quý thính giả, năm 2021, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá tăng 21,6% so với năm trước, lên 388 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục duy trì ở hạng 33 thế giới.
Thông tin này được công bố tại lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam và diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề Thương hiệu quốc gia Việt Nam nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa.
Việt Nam hiện là một trong 10 nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới với tỷ trọng xuất nhập khẩu GDP tăng liên tục qua các năm. Đây là một bệ phóng mạnh mẽ sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới.
Với sự hỗ trợ của chương trình, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp. Minh chứng là rất nhiều thương hiệu Việt đã gây được tiếng vang trên thị trường khu vực và thế giới.
Theo Fresh Finance, tập đoàn hàng đầu thế giới về đánh giá thương hiệu các quốc gia. Năm 2021, tỷ trọng gia tăng về giá trị của các doanh nghiệp trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ gần 22% năm 2018 lên gần 68% vào năm 2021. Đến năm 2030, sẽ có trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đứng trước nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, xây dựng thương hiệu là điều kiện cần thiết nhằm nâng cao vị thế và mang lại nhiều giá trị cạnh tranh thiết thực.
Ông Sami Dixit, giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá, những năm gần đây, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng thế giới và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh.
Từ thơ bé khắc chay những ước mơ. rồi tôi vẫn biết rằng sẽ làm buồn đau. Dẫu ở phía trước khó khăn chờ tôi, nhưng lòng tôi vẫn ước mong vậy thôi. Thật cao tiếng hát cháy lên niềm tin, sáng lên mơ ước hát ca giữa đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếng phút giây trong đời.
Trong tôi từ thơ bé khát cháy những ước mơ,
bay cao cùng cơn gió cất tiếng hót phèo vò.
Đã tôi dài năm tháng những giấc mơ tuyệt vời,
đã tôi dài năm tháng những giấc mơ tuyệt vời.
Ngày tháng trôi đi lớn lên cùng tôi, âm thanh giai điệu là những nguồn vui. Tổn thức trong tôi đã bao lâu rồi, tôi vẫn biết rằng sẽ làm buồn đau. Khó khăn chờ tôi, nhưng lòng tôi vẫn ước mong vậy thôi. Thật cao tiếng hát cháy lên niềm tin, sáng lên mơ ước hát ca giữa đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết nên thành công, để đừng hồi tiếng phút giây trong đời. Chờ tôi, nhưng lòng tôi vẫn ước mơ vậy thôi. Cất cao tiếng hát cháy lên niềm tin, sáng lên mơ ước hát ca giữa đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc khát khao đời tôi. Sống trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếc phút giây trong đời. Xin chào ngày mới với những niềm vui, xin chào hạnh phúc trong mơ ước viết lên thành công, để đừng hồi tiếc phút giây trong đời.
Quý khán giả vừa nghe ca khúc Xin chào ngày mới với giọng hát của Tuấn Hưng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Phương Nguyên và Minh Phụng thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.